Tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật với chúng tôi. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Vô Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng tôi giảng đến Thiền Sư Huệ Hải. Thiền Sư Huệ Hải gọi là Đại Châu. Sư họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa Thượng Đạo Trí Chùa Đại Văn ở Việt Châu xuất gia học đạo. Sư đến thăm vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: từ đâu đến? Sư thưa: ở Việt Châu Chùa Đại Văn đến. Hỏi: đến đây tính cầu việc gì? Sư đáp: đến cầu Phật Pháp. Mã Tổ bảo: kho báu nhà mình chẳng gói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Sư lễ bái thưa: cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Mã Tổ bảo: chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Ngay câu này, sư tự nhận bổn tâm, không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. Sư ở hầu Mã Tổ 6 năm. Quý vị đọc, nghe đọc thấy cái bộ dễ ngộ đạo quá, phải không? Chỉ qua một câu hỏi trả lời cái ngộ đạo. Bây giờ tôi kiểm lại cho quý vị thấy. Khi đến Mã Tổ, thì Mã Tổ câu đầu của Mã Tổ hỏi là từ đâu đến, thì câu nó dễ trả lời quá. Ngài thưa rằng ở Việt Châu Chùa Đại Văn đến. Thì như vậy qua câu hỏi và câu trả lời này không có gì để mà chúng ta thấy lạ. Đến câu hỏi thứ hai, đến đây tính cầu việc gì? Như vậy đến đây là cầu cái gì? Ngài đáp: đến cầu Phật Pháp. Thì cũng dễ quá, là tới thầy để cầu xin học Phật Pháp. Thì Mã Tổ mới bảo cái câu này là câu mà chúng ta phải dồn hết tâm lực để chú vào khả dĩ mới thấy. Ngài nói rằng kho báu nhà mình chẳng nói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Như vậy là một vị tổ truyền đạo, ai ai cũng biết danh biết tiếng, mà đến nó hỏi Phật Pháp, cầu Phật Pháp, thì ngài liền vỡ: kho báu nhà mình chẳng nói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì? Quý Phật tử có kho báu nhà mình đầy đủ tất cả không? Chắc ai cũng có. Mà nếu quý Phật tử có mà biết được kho báu nhà mình thì chắc tôi thất nghiệp quá. Thấy không? Đâu có tới đây. Bởi vì có kho báu mà không biết, thấy không? Cho nên mới tìm tới đây để cầu, để xin hỏi đạo, nghe đạo. Nhưng mà cái câu Mã Tổ lại nói: ta trong ấy không có một vật, cầu Phật Pháp cái gì? Thì câu đó quý vị thấy sao? Như vậy thì chư tổ thấy rằng trong mình không có cái một vật, không có một vật thì tới cầu Phật pháp làm sao mà cho? Có thì mới cho được, không có một vật thì cho cái gì? Chắc tại tôi còn có nhiều vật tôi cho, thế là ngài không có một vật cho nên ngài không có gì để cho. Mà chính cái câu không có một vật, câu này quý vị thấy đúng là Lục Tổ đã nói bản lai vô nhất vật, phải không? Cái chỗ xưa nay không có một vật, nếu có một vật thì cái đó là có tướng, là vô thường. Mà cái không có tướng, không vô thường thì nói vật gì? Cho nên cái đó không có, không có một vật mà lại giàu. Còn mình có nhiều vật quá mà mình nghèo, vì toàn là những vật hư hoại không, cho nên nghèo đó. Thì như vậy cái câu mà Mã Tổ nói đó là để xác nhận rằng mỗi người chúng ta đã sẵn một kho báu. Tự chúng ta không biết khai thác cái kho báu của mình, cho nên đi đến nơi này, nơi kia để cầu xin. Còn nếu chúng ta tự biết được, tự quay về được thì chắc khỏi chạy cầu xin ở đâu hết. Nhưng bây giờ cầu xin thì cái người thầy có quyền cho chúng ta cái gì hay không? Nó không cho. Nếu vị thầy có công, có khả năng thì chỉ là dạy chúng ta hướng về hay là phương pháp để khai thác cái kho báu của mình thôi, phải không? Chứ ông thầy không có cho, chỉ là dạy chúng ta biết cách để khai thác kho báu của mình thôi. Vì vậy mà nói rằng do thầy cho thì cái chuyện nó không có, không hợp lý. Chỉ là thầy hướng dẫn để chúng ta khai thác được kho báu của mình. Thì ở đây nói hai cái câu là kho báu nhà mình chẳng nói hoài, bỏ nhà chạy đi tìm cái gì, là một câu chỉ thẳng cho ngài Huệ Hải biết mình sẵn kho báu. Còn một câu kia, ta trong ấy không có một vật, cầu Phật pháp cái gì? Thì cái chỗ cứu kính của Mã Tổ là chỗ không một vật. Mà không một vật thì làm sao ta cho ngươi mà cầu? Như vậy cho nên ngài Huệ Hải liền đảnh lễ thưa, cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải? Vì ngài nói con có kho báu, và cái gì là kho báu của con đây? Bây giờ Mã Tổ chỉ kho báu là quý vị nghe cho thiệt kỹ, coi quý vị thấy được kho báu của mình không nghe. Để tôi nói mà vị nào thấy được thì cười to lên cho tôi biết nghe. Thì Mã Tổ bảo, chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Như vậy quý vị thấy chưa? Thấy kho báu mình chưa? Chưa. Im lặng lên trời, chưa ai cười. Nếu thấy rồi thì cười ha hả, thấy không? Tại không thấy im lặng. Như vậy thì có kho báu mà quý vị còn nghèo. Nghèo chứ chưa có mừng, chưa có cười được. Thì ở đây tôi lặp lại cái câu này một lần nữa cho quý vị thấy. Chính nay ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi. Như vậy thì quý vị hỏi tôi, quý vị có kho báu không? Ở đâu? Thì như vậy thì chính ngươi hỏi ta là kho báu của ngươi đầy đủ tất cả, không thiếu thốn, tự do sử dụng, đâu nhờ tìm cầu bên ngoài. Nếu nói cái hỏi là kho báu thì cũng tội nghiệp chút. Tại sao? Có hỏi là có nghĩ, phải không? Có nghĩ mới có hỏi. có nghĩ thì tất nhiên là thuộc vọng tưởng mất rồi, làm sao có báo được. Mà tại sao nghe nói tới đây á, thì ngài Huệ Hải liền nhận ra cái bản tâm không do hiểu biết. Có hỏi thì có hiểu biết, mà lại nhận ra bản tâm không do hiểu biết, vui mừng lễ tạ. Như vậy thì quý vị thấy, nếu chỉ nhìn ngay cái câu hỏi mà chúng ta nói là kho báu thì chưa có lạc thật, nhưng mà vẫn biết nó là từ kho báu ra. Cho nên tôi bình một câu này, quý vị thử nghe rồi chuyên nghiệp. Tôi bình rằng mọi lượng sống dấy lên đều từ nước. Quý vị thấy cái đó không? Mọi lượng sống dấy lên đều từ nước. Nếu chúng ta chỉ nhớ sống thì quên hương. Như vậy là tôi chỉ chỗ đào kho báu rồi đó. Quý vị khéo, khéo nhìn lại. Quý vị tới nhà thiền không có nói dài dòng bên một câu vậy đó. Nếu mà quý vị có cái nhận định kỹ thì thấy kho báu của mình. Vì bổn sư tuổi già, sư phải về phụng dưỡng. Từ đây sư tàn ẩn chỗ thâm ngộ của mình, chỉ hiện bề ngoài như kẻ tầm thường. Sư có soạn quyển Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận, bị quyền ấn là cháu trong pháp môn lén lấy đến trình Mã Tổ. Mã Tổ xem xong bảo chúng: Việt Châu có Đại Châu, tức là có hạt châu lớn, tròn sáng, thấu suốt, tự tại không ngại. Khi ấy ở trong chúng có người biết sư họ Châu, bèn rủ nhau lần lượt tìm đến sư, thưa hỏi và nương tựa. Từ đó người ta gọi sư là Đại Châu Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng có hạt châu lớn. Như vậy chỉ ngài có hạt châu lớn thì chúng ta có không? Châu của chúng ta nhỏ hay lớn? Chúng ta cũng đại châu, mà điều đại châu đó nó bị phủ đất bùn, thế ha, cho nên không thấy. Sư bảo những vị đến tham vấn: Thiền khách, tôi chẳng hội thiền, trọn không có một pháp có thể chỉ dạy người. Người không phiền các vị đứng lâu, hãy tự đi nghỉ. Tuy vậy mà học chúng dần dần thêm đông. Ngày đêm thưa hỏi, sư bất đắc dĩ, vì hỏi giải đáp biện tài không ngại. Ngài cũng nói giống như Mã Tổ: Tôi chẳng hội thiền, trọn không có một pháp có thể chỉ dạy ngươi. Không phiền các ngươi, các vị đứng lâu, hãy tự đi nghỉ. Như vậy thì luôn luôn các ngài chỉ rõ rằng không có một pháp gì để cho hết á. Nếu có chăng là chỉ phương tiện để cho chúng ta tự nhìn, tự ngó lại mình mà thấy được cái kho báu, chứ còn các ngài không có để cho mình. Có vài vị pháp sư đến hỏi, định hỏi một câu thầy có vui lòng đáp lại chăng? Sư bảo: Bóng trăng dưới đầm sâu, mặt ý mò bắt. Vị tăng hỏi: Thế nào là Phật? Ngài đáp: Hồ nước trong đối diện chẳng phải Phật là gì. Các vị ấy còn ngơ ngác không biết gì cả. Dây lâu có vị lại hỏi: Thầy nói pháp gì độ người? Sư bảo: Bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Thì thiền khách bảo: thiền sư nhà tối như thế? Thì ngài đáp: Đại đức có pháp gì độ người? Nói pháp gì độ người? Thì ông tăng thưa: Giảng kinh Kim Cang Bát Nhã. Thì ngài hỏi: Giảng được bao nhiêu lần? Vị tăng thưa: Hơn 20 lần. Rồi ngài hỏi: Kinh này ai nói? Ông pháp sư bằng hắn lên giọng gắt: Thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? Thì ngài mới dẫn trong kinh. Trong kinh nói: Nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Dẫn kinh Kim Cang: Nếu nói kinh này không phải Phật nói, tức là phỉ báng kinh, thỉnh đại đức nói xem. Pháp sư im lặng không đáp được. Sư lại hỏi: Kinh nói nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà không thể thấy Như Lai, đại đức hãy nói cái gì là Như Lai? Thì ông tăng đáp: Đến chỗ này tôi còn hôi mê hẳn. Thì ngài nói: Từ trước đến giờ chưa từng ngộ, nói gì là mê? Thì ông sư nói: Thỉnh thiền sư vì tôi nói. Thì ngài bảo: Đại đức giảng kinh hơn 20 lượt lại chưa biết chữ, chưa biết Như Lai. Thì ông pháp sư ông lại lễ bái cầu xin chỉ dạy. Sư bảo: Như Lai là nghĩa như các pháp, đâu thể quên được. Thì ông tăng ông liền thưa: Phải, là nghĩa như của các pháp. Thì ngài bảo: Đại đức nói phải cũng chưa phải. Thì ông giảng sư nói: Dạ, kinh, văn kinh rõ ràng đâu thể chưa phải. Thì ngài bảo: Đại đức như chưa chăng? Ông ấy nói: Như cây cỏ như chăng? Như. Đại đức như đầm cây cỏ chăng? Không hai. Đại đức cùng cây cỏ đâu khác? Pháp sư không đáp được, im lặng dây lâu là hỏi: Thế nào là đại niết bàn? Thì ngài bảo: Chẳng tạo nghiệp sinh tử. Mà thế nào là nghiệp sinh tử? Ngài bảo: Cầu đại niết bàn là nghiệp sinh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sinh tử, có đắc có chứng là nghiệp sinh tử, không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sinh tử. Ông ta hỏi: Thế nào chống được giải thoát? Sư bảo: Vốn tự không vượt, tức là không trói, chẳng cần cầu giải thoát, dùng thẳng, hành thẳng là không thứ vật. Pháp sư khen: Thiền sư như hòa thượng thật là ít có. Khen xong, pháp sư lễ tạ lui ra. Cái đoạn này dài, bây giờ tôi thứ tự lặp lại cho quý vị thấy rõ. Thì đây là có những vị pháp sư đến hỏi ngài, định hỏi một câu, thầy có vui lòng đáp lại chăng? Thì sư bảo rằng: Bóng trăng dưới đầm sâu, mặt ý mò bắt. Cái câu là nói gì? Bây giờ tôi muốn hỏi, chúng tôi muốn hỏi ngài một câu, ngài có vui lòng đáp chăng? Thì ngài trả lời rằng: Bóng trăng ở dưới đầm sâu, mặt ý mò bắt. Cái câu đó muốn nói gì? Cái mà tôi đáp cho ông đó giống như cái bóng trăng dưới nước vậy đó. Hiện, phải không? Chứ đừng nghĩ rằng tôi đáp đó là chân lý, là cái thật. Chẳng qua là một cái bóng thôi. Rồi tùy ý các ông muốn tìm, muốn hiểu, muốn nhận thế nào là tùy. Đó, cho nên mặc ý mò bắt. Thì ông tăng liền hỏi: Thế nào là Phật? Đó, cái câu hỏi của ông pháp sư. Thì ngài đáp: Hồ nước trong đối diện chẳng phải Phật là gì? Như vậy thì ông trả lời đó: Làm sao mà biết Phật là gì? Nếu bây giờ hỏi thế nào là Phật thì chư tăng hiện tại sẽ cắt nghĩa: Phật là giác. Giác sao là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là Phật. Còn hỏi ngài, ngài trả lời: hồ nước trong đối diện chẳng phải Phật là gì? Thì cái câu trả lời đó là hồ nước trong đối diện chẳng phải Phật là gì? Đối diện tức là cái người đến hỏi mình, người đó đứng trước mình. Như vậy thì cái người đó và mình, nếu người đó lòng họ lắm trong thanh tịnh thì có Phật đó chưa? Như vậy khỏi tìm ở đâu hết, khỏi có cắt nghĩa thế nào hết. Nghĩa là ông đối mặt với tôi, nếu tâm ông trong sạch như hồ nước trong lóng lặng thì đó là Phật đâu, phải không? Như vậy thì có chỉ hay chưa chỉ? Chỉ thật là chu đáo, thật là chính xác mà chúng ta nghe không hiểu gì hết. Cho nên quý vị thầy pháp sư này mới nói thầy nói pháp gì độ người đó, tức là nghe câu đó rồi ngơ ngác không biết gì cả, rồi dây lâu hỏi về chuyện khác, thầy nói pháp gì độ người? Thì ngài trả lời bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Như cái câu nói hồ nước trong đối diện đó là pháp. Thì cái đó là pháp gì? Không có một pháp, phải không? Chỉ thẳng mà không có một pháp. Còn mình nói nếu ông muốn thấy Phật, ông đang niệm Phật, ông niệm sao? Ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật gì đó, có một pháp đó. Còn cái này không. Hai nơi người đối diện tôi tâm lóng lặng trong sạch không giấy động đó. Thì như vậy không có pháp gì hết, tự mình làm lấy à. Cái hồ nước mình nó trong, nó lặng thì tự mình điều nó, tự mình lóng nó, chứ người khác không có đem cái gì vô để mà làm cho nó lóng hết. Như vậy là chỉ thẳng mà các vị pháp sư không biết. Bởi không biết cho nên mới hỏi lại, nghe là ông dùng pháp gì độ người? Thì ngài nói thẳng bần đạo chưa từng có một pháp gì độ người. Chỉ thẳng như vậy không có pháp gì hết. Bởi vậy nên nhà thiền gọi là trực chỉ nhân tâm đó. Tôi chỉ thẳng tâm người thôi, không có một cái pháp. Cho nên mấy ông pháp sư nghe nói vậy cái liền bảo thiền sư nhà tối như thế, tức là dốt quá vậy, dốt quá không có pháp gì dạy ta hết, đó là dốt rồi. Thấy không? Cái câu nói nhà tối là nói nhẹ, chứ nói thẳng là thiền sư dốt quá, không có cái gì dạy ta. Thì ngài liền hỏi lại, đại đức nói pháp gì độ người? Gợi chúng cái sở trường. Thế nên các ngài nói giảng kinh Kim Cang Bát Nhã, hỏi giảng được bao nhiêu lần? Đáp là hơn 20 lần. Hay quá rồi. Ông không có cái gì độ sao tôi giảng kinh Bát Nhã giảng tới 20 lần rồi. Thì nghe nói giảng 20 lần, thiền sư liền hỏi kinh này ai nói? Thì trăm người như một nghe hỏi câu đó thì đều trả lời Phật nói cho ai. Cho nên pháp sư tặng hắn nghe hơi bực rồi, tặng hắn lên giọng gắt, thiền sư khéo nói đùa, há không biết Phật nói sao? Thì như vậy kinh là Phật nói cho ai mà ông Lê hỏi đùa như vậy? Nghĩa là có ý là trách, là chê thiền sư dốt quá mức. Nhưng mà ngài liền dẫn trong kinh nói, trong kinh Kim Cang có câu nói rằng nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Đó là trong kinh Kim Cang nói câu đó. Thì như vậy nếu nói kinh này không phải Phật nói, tức là phỉ báng kinh. Rồi nếu mà nói là Phật nói thì không hiểu nghĩa Phật nói. Rồi nếu nói không phải Phật nói, đó là chê kinh. Thì thỉnh đại đức nói nha. Như vậy thật là giảng kinh Kim Cang 20 lần. Bây giờ tôi dẫn kinh Kim Cang hỏi mình cái mình biết. Nếu kinh Kim Cang là Phật nói Thì tại sao trong Kim Cang Phật lại bảo rằng nếu nói Như Lai có nói pháp là chê bai Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói? Thì như vậy nếu nói pháp tức là nói kinh, thì như vậy nói ta nói pháp, ta nói kinh là chê bai ta. Còn nếu mà nói kinh không phải Phật nói thì phỉ báng Phật, phỉ báng kinh. Bây giờ ông trả lời thì cười sao? Thì ông Pháp Sư im lặng không đáp được. Sư lại hỏi, kinh nói nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Đại Đức Hải nói, cái gì là Như Lai? Ở đây thì bị hỏi lại, mấy ông Pháp Sư lúng túng. Thì mấy ông trả lời cách thẳng thà, đến chỗ này tôi mê hẳn. Chỗ này thì tôi bí rồi, không biết gì, tội nghiệp chưa. Thì khi nói tôi mê thì Ngài liền nói, từ trước đến giờ chưa từng ngộ, nói cái gì là mê. Các ông chưa bao giờ ngộ, giờ các ông nói mê gì? Mê là quên, mà các ông có nhớ đâu, giờ nói quên. Thì các ông Pháp Sư mê lúng túng quá, liền bảo, thỉnh thiền sư vì tôi nói. Thôi giờ các ông nói giùm tôi đi. Thì Ngài liền giảng kinh, Đại Đức giảng kinh hơn 20 lượt, lại chưa biết Như Lai. Pháp Sư lại lễ bái cầu xin chỉ dạy. Bây giờ tướng quá rồi, thôi đầu hàng, đảnh lễ cầu xin dạy. Sư bảo, Như Lai là nghĩa như của các pháp, đâu thể quên được. Thì trong kinh Kim Cang nói rằng, thế nào là Như Lai? Như Lai là nghĩa như của các pháp. Đó, nghĩa như các pháp là Như Lai. Khởi trúng cái chỗ, cái mẹ nó mừng quá. Thì các pháp sư nó phải là nghĩa như của các pháp, là trúng rồi. Thì Ngài liền bảo, Đại Đức nói phải cũng chưa phải. Thì các ông Pháp Sư bảo, văn kinh rõ ràng đâu thể chưa phải, nên kinh tôi nhớ rõ lắm mà. Thì Ngài liền bảo, nếu văn kinh rõ thì bây giờ hỏi Đại Đức như chăng? Bởi vì nó nghĩa như các pháp, bây giờ Đại Đức như chưa? Mấy ông nói đã là như. Hỏi có cây như chăng? Mấy ông đã là như. Thì các vị Pháp Sư như cỏ cây như, hỏi Đại Đức như đầm cỏ cây như chăng? Như vậy cái như của Đại Đức và cái như của cỏ cây, hai cái nó giống nhau không? Thôi chú này biết. Mấy ông trả lời không hai, tức là giống hệt nhau. Bởi trả lời không hai cho nên Ngài Huệ Hải hỏi Đại Đức cùng cây cỏ đâu khác? Nếu như nhau, như nhau thì người và cỏ cây là một đó. Tới chỗ này mới là bí thêm nữa. Pháp Sư không đáp được, im lặng dây lâu lại hỏi, đổi vào cái khác. Chỗ này bí rồi thì chuyển qua cái khác để gỡ. Thì qua đây hỏi, thế nào là đại niết bàn? Bây giờ chỉ nghĩ như thôi bỏ đi. Bây giờ hỏi, thế nào là đại niết bàn? Thì Ngài đáp, chẳng tạo nghiệp sinh tử. Không tạo nghiệp sinh tử tức là vô sanh, vô sanh tức là niết bàn. Thì các Pháp Sư hỏi, thế nào là nghiệp sinh tử? Thì Ngài nói, cầu đại niết bàn là nghiệp sinh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sinh tử, có đắc có chứng là nghiệp sinh tử, không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sinh tử. Cái chỗ này là cái chỗ mà tất cả chúng ta hiện giờ tu đều hơi khó hiểu, mà có chỗ cũng hơi hoang mang nữa. Mình tu ai cũng muốn cầu được Niết Bàn, phải không? Cầu Niết Bàn, nhưng ở đây người nói cầu đại Niết Bàn là nghiệp sinh tử, rồi bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sinh tử, rồi có đắc có chứng là nghiệp sinh tử. Như vậy thì sanh tử là cái gì? còn thấy hai bên là thấy đây là sanh tử, kia là niết bàn. Chán sanh tử cầu niết bàn, ngài nói đó là nghiệp sanh tử. Thấy đây nhơ kia sạch, bỏ nhơ cầu sạch, ngài nói đó là nghiệp sanh tử. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả chúng ta hiện giờ tâm niệm giấy khởi lăng xăng đó là điều giấy khởi theo cái đối đãi. Bây giờ quý vị tìm một câu nói cho tôi nghe mà đừng mắc kẹt hai bên. Một câu gì mà đừng dính hai bên, nó nói giùm tôi câu này. Nói thử câu đừng dính hai bên. Biết mở miệng nói là hai bên tốt xấu phải quấy hơn thua rồi sanh tử niết bàn, nghĩa là tất cả cái đối đãi, mà đối đãi là cái nhân để khởi niệm phát ra ngôn ngữ, mà khởi niệm đó là cái nhân sanh tử, phải không? Bây giờ nếu mà không còn theo đối đãi, không còn nghĩ tới hai bên, thì tâm mình lúc đó là sao? Nó là cái hồ nước trong lặng rồi, phải không? Còn khởi nghĩ là giấy sống, khởi nghĩ bên này bên kia là giấy sống, khởi nghĩ cầu niết bàn là giấy sống, khởi nghĩ chán sinh tử là giấy sống. Như vậy thì không mắc kẹt ở hai bên, đó là cái hồ nước trong. Bởi vậy cho nên nói tới đây thì quý vị đọc sách thiền nhớ, có những vị thiền sư khi hỏi thế nào là Phật, khét tiếng. Khét tiếng là nó bên nào? Mình nghe hét tiếng lạ quá, mấy ông thầy khô ta hỏi Phật mà cái gì ta nghe, phải không? Mà lại hét lên. Và hỏi thế nào là Phật, mặt trầm gậy, nó là mấy bên? Như vậy thì vừa đắng vừa hét là trả lời không có hai bên. Không có hai bên là chân tâm, là Phật tâm. Còn nếu còn có hai bên là mất Phật, mất tâm. Bởi vậy cho nên chúng ta bây giờ cái tâm đương chạy theo hai bên mà nói không có hai bên thì mình hẳn không biết. Chúng ta cứ quen nhìn cái này là đẹp, cái kia là xấu, cái này là hơn, cái kia là thua. Nó mở miệng là đều nói như vậy, nó quen rồi. Thành ra cuộc sống chúng ta là cuộc sống của đối đãi. Mà đã là đối đãi, nó thành cuộc sống, thì suốt đời, suốt kiếp chúng ta cứ chạy theo đối đãi. Mà chạy theo đối đãi là sinh tử. Bây giờ dừng được cái đối đãi đó là sinh tử. Bởi vậy ngồi thiền bắt mình phải lặng cái nghĩ, bởi vì khởi nghĩ là đối đãi. Lặng cái nghĩ để cho tâm định, mà tâm định có hai bên không? Đó là để trở về cái không có hai bên. Mà cái không có hai bên đó mới là cái thật của chính mình, mà cái thật đó mới là Phật. Như vậy thì Phật đối với nhà thiền không phải ở đâu, mà chính là ở tâm mình. Tâm mình nhìn được cái đối đãi, nhìn được cái đuổi theo hai bên, đó là trở về Phật của mình. Mà Phật của mình đó, ngài Mã Tổ gọi là kho báu, phải không? Kho báu nhà mình đầy dẫy. Bây giờ quý vị muốn thành một nhà trưởng giả thì chỉ cần sao? Đừng chạy theo hai bên. Thử 5 phút, 10 phút mà không có nghĩ gì hai bên nữa, thì lúc đó tâm quý vị sao? Tâm an nhiên. Mà tâm mình an nhiên mà lúc đó mình có biết không? Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, vẫn sống như bao nhiêu người. mà cái an nhiên đó là không có cái mầm động. Mà không có mầm động, động thì mới có sinh, mà sinh thì mới có diệt. Giờ không động thì làm gì có sinh, mà không sinh thì làm gì có diệt. Nó thì niết bàn ngay ở chỗ đó, cái vô sinh nó nằm ở chỗ đó. Như vậy thì nếu mình khởi cái niệm cầu niết bàn thì có sinh chưa? Có sinh niệm, có sinh niệm đó là sinh tử. Cho nên ngài nói cầu đại niết bàn là nghiệp sinh tử. Đó, hiểu chỗ đó mới thấy được những câu nói này. Chứ còn không thì mình thấy nói như là chuyện trên trời trên mây, không dính gì tu hết. Và chính vì chúng ta khởi niệm cầu cái tốt, cầu cái niết bàn, thì cái niệm đó là cái nhân của sinh tử. Chúng ta không giới niệm nào hết thì đó là dừng sinh tử. Mà không giới niệm đừng nói là không có chúng ta, có không? Bởi vì thế gian quen sống với cái niệm khởi, nghĩ này nghĩ nọ, rồi tôi nghĩ, tôi tính, tôi suy, đủ thứ, tôi không ạ. Niệm là tôi. Cho nên không có khởi niệm tưởng như mất tôi, phải không? Mất tôi thì ai đang đứng, ai đang nghe, ai đang thấy, ai đang biết đây? Như vậy thì mất niệm là mất cái lăng xăng hư ảo như là bóng trăng, chứ không phải mất cái hồ. Mất cái bóng trăng không phải mất cái hồ. Mà tôi tâm đắc nhất là cái thí dụ của tôi cho quý vị nghe đó. Tôi nói là như cái gương sáng ở đây rọi xuống như tất cả quý vị. À, quý vị nhìn lên gương mà thấy mặt người này người kia đầy trong gương á, thì lúc đó quý vị thấy gương không? Như vậy cái gương ngay trước mặt, mà nếu mình thấy bóng thì mình gương, có phải gì không? Mà bây giờ chừng nào mà tất cả cái bóng, cái hình ảnh đối diện trước mặt gương nó không còn, bóng không còn hiện trong gương nữa, thì đứng bên kia bên nọ quý vị nhìn thấy mặt gương không? Như vậy thì khi có bóng, mặt gương trốn ở đâu? Mặt gương trốn đâu mà mình không thấy? Có trốn không? À, như vậy thì dù có bóng ở trong gương mà gương cũng vẫn hiện tiền, thấy không? Nhưng mà chúng ta không thấy. Còn khi bóng hết rồi thì gương cũng hiện tiền mà chúng ta thấy. Thì cũng vậy, còn niệm còn nghĩ thì lúc đó chúng ta không thấy được cái tâm trong trắng sáng suốt lặng lẽ. Bởi vì chúng ta mắc theo niệm là sao thấy, trình niệm nó lặng rồi thì cái trong đẻo sáng suốt nó hiện tiền. Nhưng mà trong khi đương nghĩ, cái sáng suốt nó có mất không? Trong đẻo nó có mất không? Vậy đó mình kiếm tâm có mất cái đâu. Như vậy thì bây giờ muốn bảo rằng quý vị thấy mặt gương, quý vị đương nhìn thấy bóng người, mặt gương đâu rồi, cứ thấy bóng không? Bây giờ tôi bảo quý vị muốn thấy mặt gương thì phải sao? Chỉ cần lùi hết những cái bóng chỗ khác đi, phải không? Thì mặt gương hiện tiền chứ đâu. Có khi tôi nói là chính khi bóng hiện cũng là gương nữa, quý vị chịu không? À đó, bởi vậy cho nên nói câu hồi nãy Mã Tổ nói câu người hỏi ta đó là kho báu nhà mình chứ đâu, phải không? Ngày đó thì ngày Đại Châu hay là ngày Quệ Hải, ngày thấy được cái hồ, thấy mặt gương chứ không còn thấy bóng gương. Còn chúng ta thì quen bóng không, cho nên là lúc nào cũng đi tìm bóng, quên bóng cái là thấy buồn, phải không? Là như vậy để biết rõ rằng cái tâm trong sáng của chúng ta hiện tiền từ thở cha mẹ sanh cho đến khi nhắm mắt, không bao giờ nó bắn hiếp, mà tâm đó là Phật, thì ông Phật có từ bỏ mình bao giờ đâu. Vậy mà mình cứ gọi là cổng Phật đi tìm Phật đó, mang ông Phật này tìm Phật kia, mà không ngờ chính mình có Phật đang hiện tiền. Như vậy thì muốn trong Phật hiện tiền của mình được thấy, được hiện, thì chỉ còn có cách là đuổi bóng ra đừng ra bóng hiện, phải không? Hết bóng thì Phật hiện thêm. Như vậy thì quý vị mới thấy tại sao chúng ta tu thiền, tại sao chúng ta dẹp vọng tưởng. Nếu còn không thì vọng tưởng nghĩ cũng tốt, có khi nghĩ lành, có khi nghĩ được hay, tại sao bỏ hết trơn, phải không? Thì giả sử cái đó qua nó hiện trong gương thì cũng quên mặt gương. Rồi một cái cây chổi hay là một cái áo rách mà hiện trong gương thì cũng quên mặt gương, phải không? Đó hoa hồng hiện trong gương, mình thấy đó hoa hồng đẹp mà mình có nhớ mặt gương không? Cũng không. Như vậy cho nên nói cả thiện ác đều quên hết đó. Như vậy cho nên nhiều người không hiểu, nói ác thì bỏ được, thiện bỏ sao, bỏ được còn ý nghĩa gì? Thì tại vì muốn thấy mặt gương thì hoa hồng hiện mình cũng phải bỏ, rồi cái chiếc áo rách hiện cũng phải bỏ. Thế đừng nghĩ là bỏ chiếc áo rách mà giữ cái hoa hồng, còn giữ hoa hồng thì cái mặt gương cũng hiện. Quý vị thâm nhập được cái lẽ đó chưa? Vậy mới hiểu không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện một cái thực phẩm minh nết, phải không? Đó là cái chỗ cứu kính pháp ly sinh tử. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nói lên cho quý vị hiểu. Như vậy thì mới hiểu được cái câu cầu đại niết bàn là nghiệp sinh tử, bỏ nhơ lấy sạch là nghiệp sinh tử, có đắc có chứng là nghiệp sinh tử, không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sinh tử. Còn nằm trong cái đối trị là đều còn sinh tử hết. Mà mình bây giờ tu á, lâu lâu gặp nhau hỏi chứ ngộ chưa? Có ngộ chưa? Nếu mà nói tôi ngộ cái này kia cái mừng lắm, khen anh tôi hay đó. Thế còn đúng ra không có cái gì để ngộ, thấy không? Nếu mình mê và ngộ là đối đãi, mà cái hết cái đối đãi đó thì còn gì nó mê nó ngộ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy các thiền sư nói là ngộ đạo, mà ai hỏi các ngài không bao giờ nói ngộ, không bao giờ nói đắc. Rồi như vậy thì quý vị mới hiểu được kinh Bát Nhã chỉ vô sở đắc cố là, thấy không? Còn có sở đắc là còn đối đãi, mà đối đãi thì cũng chưa phải là cái cửa vào Bồ Tát. Thì tất cả kinh và thiền có hai, nó rõ ràng vậy. Nhưng mà tại vì chúng ta không có nắm được bên này thì cũng không hiểu bên kia. Hiểu được bên này thì nhìn bên kia chúng ta hiểu hết. Đó là những cái ý nghĩa nó cụ thể như vậy. Bây giờ các ông tăng mới hỏi thế nào chống được giải thoát, bây giờ làm sao để cho mau giải thoát. Thì đây câu hỏi này chân quý Phật tử cũng muốn lắm, làm sao cho mau giải thoát. Thì đây ngài chỉ vốn tự không phược, tức là không trói buộc, chẳng cần cầu giải thoát, dùng thẳng hành thẳng là không hư vật. Mấy cái chữ này vốn không trói buộc thì chẳng cần cầu giải thoát. Thì chúng ta ai cũng như ai cứ ôm trong tâm tư, trong đầu óc mình rằng mình bây giờ bị nghiệp nó trói buộc lắm, phải không? Nó trói buộc buộc gỡ nhúc nhích không có nổi, bây giờ làm sao gỡ nó ra để mình giải thoát. Thì bây giờ tất cả quý vị nghĩ rằng nghiệp nó trói buộc mình cho nên mình không được giải thoát, thực tình nghiệp nó có trói mình không? Tất cả chúng ta ai ai cũng sẵn có một cái tâm chân thật, mà tâm chân thật đó không có nghiệp nào làm chủ được hết. Nhưng tại vì chúng ta chạy theo cái hư dối, cái hư dối tức là cái bóng mặt trăng dưới đáy hồ, mà chạy theo cái đó rồi tìm rồi bắt rồi cực khổ, tìm hoài không được rồi than rồi trách. Cho nên là lúc xưa tôi có hứng tôi làm cái bài thơ mà vớt mặt trăng dưới đáy hồ đó. Người ta cứ ngỡ rằng cái nghĩ cái suy của mình nó là chân lý, là lẽ thật, rồi cứ đuổi cứ tìm, đuổi tìm tìm không được thì nhọc nhằn khổ sở, nó cái nghiệp khổ quá đi, phải không? Bây giờ chỉ cần một điều là tất cả những cái đuổi bắt nó dừng lại. Dừng lại thì cái hồ nó trong, nó lặng. Mà hồ trong lặng thì giải thoát cái gì đâu, phải không? Như vậy thì ai trói buộc mình? Đúng như hồi nãy tôi nói, trở lại cái mặt gương. Bây giờ thấy trong tâm gương đó, nó hiện bóng cả trăm người. Thì như vậy quý vị làm sao cho mặt gương hết bóng? Chỉ dời định cho nó đi thẳng vào những cái đối tượng, tức là xây mặt gương ngửa lên hư không. Hay là nếu trên hư không không có may xây mặt gương lên hư không thì lúc đó mặt gương có bóng không? Như vậy thì muốn mặt gương không bóng thì xây cái hướng nào đừng có dính với đối tượng. Như vậy thì muốn cho trong mặt gương không bóng thì phải xây cái hướng không có đối tượng. Vì vậy mà tu thiền bảo mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó chạy theo sáu cái đối tượng đó, đó sáu trạng. Đừng cho nó dính đi sáu cái đối tượng đó thì mặt gương mình nó đâu có bóng, phải không? Còn nó dính với sáu trần thì tức là con bóng không chối cãi được. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý dạy tu từ cạn đến sâu. Chứ còn không phải mình không tu, mình tu mà thấy cái không có gì để tu. Thấy cái hoa hồng là hoa hồng, thấy cái đồng hồ là đồng hồ. Đừng trầm trồ hoa hồng đẹp, đừng chê cái đồng hồ xấu. Thì như vậy được đó, kể nó qua rồi nó mất, qua rồi nó mất, thì cái mặt gương mình nó không. Chứ còn mình cứ giữ một cái bóng nào đó thì mặt gương mình đều có bóng hết. Mà có bóng là bên gương, không nghi ngờ gì được đó. Thì như vậy, cho nên ở hôm nay Ngài nói cái câu chót là không vượt khỏi môn đối trị là nghiệp sinh tử, còn nằm trong đối trị là còn sinh, chứ không phải là hết sinh tử. Bây giờ các ông pháp sư hỏi lại, thế nào là chống được giải thoát? Thì như vậy cái câu này là cái câu mà chúng ta khao khát trong đời để mau được giải thoát. Mà muốn mau được giải thoát thì chúng ta phải biết chúng ta đang bị cái gì trói buộc thế nào. Bây giờ quý vị ngồi đây tất cả nhớ là hiện giờ ai trói mình? Có ai trói không? Không ai trói trơn à. Mà tự mình trói mình à. Ngồi đây thì chịu ngồi yên lặng nghe kinh, đưa ngồi cái nhớ chuyện lắc rửa xe nó có lại hơn không. Là đưa ngồi đây cái nhớ hồi nãy người nào hẹn đó, chừng nào mấy giờ gặp, rồi cứ ngồi mấy giờ đồng hồ coi tới giờ chi ta. Thì như vậy đó, ai trói? Chứ còn sự thật của nó là không có cái gì trói buộc hết. Mà đã không trói buộc á thì chẳng cần cầu giải thoát, tự nó là tự tại giải thoát rồi. Như vậy cho nên Ngài nói dùng thẳng rồi hành thẳng. Dùng thẳng là sao? Hành thẳng là sao? Dùng thẳng là ngay nơi đây mà mình nhận, phải không? Mình nhận mình có cái chân thật đó gọi là dùng thẳng. Rồi hành thẳng là đừng cho cái bóng nào nó chạy vô nữa, ngăn không cho bóng nào chạy vô. Đó là hành, hành đó là tu. Như vậy tu là để gỡ, để tránh những cái bóng mài đừng cho nó chạy vô. Nhưng mà chúng ta là cái người thích bóng quá, phải không? Có khi nào mà quý vị không thích bóng không? Ví dụ như cái chuyện ha, mình đương đi đường thấy có hai người đứng nói chuyện gì lùi xì với nhau, mình muốn nghe không? Có muốn nghe không? Muốn nghe tức là mình thích được cái bóng, thấy không? Vô lỗ tai mình coi nó sao, nói cái gì. Tất cả cái gì mình thấy có cái lạ, có cái hành động lạ hay cái gì khác thì mình đều chú ý được nghe, được thấy. Vì đó là thích bóng. Mà thích bóng cho nên rồi sống với bóng, cả ngày chúng ta sống với bóng. Như vậy thì cả ngày chúng ta sống với bóng, suốt đời chúng ta sống với bóng, thì chúng ta là người chúng ta là cái người tỉnh hay người mê thì chẳng khác nào những người sống với mộng nè. Thì suốt ngày tối là mộng gì, sáng cái trầm trồ khen ở cái mộng không mà không nhớ, cuộc sống hàng ngày phải không? Rồi cái thì ba ngày cái tối ngủ mộng thấy rồi mai kể nữa, cứ sống với mộng hoài thì suốt đời họ là một đời gì, một đời mộng mị, cái nghĩa lý gì thế, phải không? Tất cả cái thực họ quên. Còn chúng ta bây giờ cũng vậy, sống những cái bóng của hậu thân, rồi cứ theo cái bóng đó rồi phân biệt hơn thua, phải quấy khen chê tốt xấu danh vọng ô đúng hết. Tất cả cái gì mà chúng ta nói được đó đều là cái ở ngoài nó tạo ra, phải không? Rồi mình nương đó cái mình bám vào giữ trong lòng mình, rồi mình kẹt. Còn bây giờ nếu mình tất cả cái đó mình không dính thì cái mình chân thật đó nó hiện tiền đi đâu nó cũng sẵn, từ sinh cho tới tử nó hiện tiền. Nhắm mắt đi thì mình sống cái đó thì có ai lôi mình đi sinh tử được. Như vậy cái nghiệp lôi mình sinh tử đó, cái nghiệp đó thiệt không? Cái nghiệp đó là từ bóng mà ra, phải không? Mà từ bóng mà ra thì cái nghiệp đó cũng là hư dối. Mà hư dối làm sao mà trói buộc cái thành được? Mà tại vì chúng ta say mê cái hư dối cho nên rồi chúng ta quên mất. Kêu trời kêu đất tôi bị nghiệp lôi kéo khổ quá, phải không? Như vậy cái khổ của mình là tại vì mình mê, mình theo cái giả mà bỏ thật đó. Nên thiền sư là cái người chỉ được cái lẽ thật cho mình, bởi vậy bảo mình dùng thẳng hành thẳng là không có thứ vực, đâu có nói cấp này bữa kia, tu không có nói là chứng được cái này chứng được cái nọ. Ngay nơi đó nghĩa là chạy theo bóng là sinh tử, không theo bóng thì đó là niết bàn. Thì có cái cấp bậc nào không có tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán hết, phải không? Đó cho nên nó không có cấp bậc. Hiểu chỗ này thì quý vị mới thấy cái đặc biệt của nhà thiền. Thì thấy chỗ này Phật sư khen thiền sư như hòa thượng thật là ít có. Khen xong Pháp sư lại tạ lui ra, như vậy thì đầu hàng. Tới đây thì thôi xin đảnh lễ. Có vị cư sĩ đến hỏi: tức tâm tức Phật, cái gì là Phật? Sư bảo: ông nghĩ cái gì không phải Phật chỉ ra xem. Cư sĩ lặng thinh. Sư nói tiếp: đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ thì hằng tái sanh. Thì ông cư sĩ nghe câu tức tâm tức Phật, hỏi cái gì là Phật. Thì ngài hỏi: cái gì không phải Phật chỉ giùm tôi đi. Bây giờ quý vị chỉ cái gì không phải Phật. Như vậy thì bao nhiêu người ngồi đây được hết trơn, thấy không? Nếu nhìn từ cái tâm thanh tịnh đó thì cái gì không phải Phật, phải không? Còn khởi cái niệm hơn thua tốt xấu thì cái gì cũng thành trời. Như vậy thì không có chúng sinh nếu mình không có niệm khởi. Còn có niệm khởi thì niệm khởi không ra. Thì khi mà nói là ông nghĩ cái gì cũng phải Phật chỉ ra xem, cư sĩ ông bí im liềm không nói được. Chứ nói tiếp: đạt thì khắp cảnh là Phật, chẳng ngộ thì hằng tái sanh. Đạt tức là mình thấu xuống cái chỗ không còn ai đối đãi thì ở đâu cũng là Phật hết. Cảnh nào cũng là Phật, nhìn người cũng Phật, mà nhìn cảnh Phật cũng Phật, chỗ nào cũng Phật. Còn nếu mình không thấy, không biết được cái đó mà mình cứ chạy theo cái đối đãi thì tìm hoài thế Phật. Cho nên nhiều người ở nhà thấy phiền não quá, chuyện này chuyện kia nó dồn dập, muốn sao muốn đi chùa gặp Phật cho nó đỡ, thấy không? Đỡ phiền não. Nhưng mà chùa gặp Phật thì Phật ngồi trên bàn có ừ hử gì mình đâu đỡ, thấy không? Phật thì Phật ngồi im liềm không có, không nói mình câu nào hết thì làm sao mà đỡ phiền não. Thì bây giờ nếu mà ở nhà đi ra sân vào trong nhà mà quý Phật tử không có cái niệm thứ hai dấy lên thì ông Phật ông ở đó rồi nhìn thấy khắp nhà mình là cái chùa rồi, phải không? Phật ở chỗ nào cũng Phật hết. Như vậy thì chúng ta khỏi cần đi cầu Phật, mà chỗ nào cũng thấy Phật. Đó, cho nên nói ngộ thì khắp tất cả đều là Phật, còn mê thì chỗ nào cũng chúng sinh. Cho nên nhiều khi người ta cứ nói cảnh chùa là cảnh già lam thanh tịnh, vậy đó mà ai mê tới cái cảnh già lam luôn, lâu lâu cũng nổi sanh đùm đó, thấy không? Rồi cũng cãi bã rồi ông sợ thì còn thanh tịnh hơn. Thì già lam thanh tịnh thì già lam sân hận. Như vậy thì chúng ta mới thấy không có chỗ nào thanh tịnh nếu tâm chúng ta không thanh tịnh, phải không? Còn ở đâu cũng thanh tịnh nếu chúng ta thực tình tâm thanh tịnh. Thì như vậy quý vị kiếm ở đâu? Tu là như vậy đó. Đây là nói thẳng, nói cái chân thật cho tất cả quý vị tự hiểu. Rất là khó hiểu, nhưng mà tôi cố tình nói cho quý vị, dù không hiểu nhưng mà cũng thầm thầm biết mình có Phật. Quý vị biết chưa? Tin chưa? Tin hiểu yếu thôi, chưa dám tin mạnh. Ông Phật này có hơi lờ mờ quá, chưa có xác, phải không? Chứ lý đáng là phải tin rất rõ ràng, như mắt mình thấy vậy đó mới được. Đó là cái chỗ thiết yếu. Như vậy thì cái trọng tâm mà trả lời của Ngài Huệ Hải hết sức là cụ thể, rõ ràng. Chỉ vì chúng ta chưa có khéo, chưa có nhận ra, nên rồi thấy như vậy là hết một bây giờ giảng thiền sư. Để dành giờ sau cho quý Phật tử hiện tại. Bởi vì giảng thiền sư thì chỉ cái thật ngoài cái đối đãi, cho nên nghe nó khó. Còn cái hỏi han này đều hỏi han đối đãi, cho nên nghe nó dễ.